Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 124. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 4 tháng 9 năm 1999. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Luận Đại Thừa chỉ dạy chúng ta hồi hướng ba nơi. Thật tại mà nói, ba mục tiêu tu học của chúng ta, thứ nhất là hồi hướng chúng sanh, tức hồi hướng cho tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh mà tu học. Thứ hai là hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là trí huệ. Chúng ta học Phật cầu cái gì? Chỉ là cầu trí huệ. Ngoại trừ cầu trí huệ ra, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu khai trí huệ. Ở Tân Gia Ba này, quý vị đều biết có rất nhiều tôn giáo, như Minh giáo là thuộc về Bái Hỏa giáo. Họ sùng bái chỉ có một vị thần, một vị tôn thần. Thuộc thần gì? Là thần trí huệ. Họ chỉ cầu trí huệ. Tại trong Phật Pháp chúng ta, tam đức chính là giảng về Bát Nhã. Họ cầu trí huệ. Chúng ta cũng cầu trí huệ, tuyệt đối không cầu danh văn lợi dưỡng. Thứ ba là hồi hướng thực tế. Thực tế là minh tâm kiến tánh. Các đồng học nhất định phải hiểu điều này. Minh tâm kiến tánh là Thiền Tông nói. Thiền Tông chỉ cầu minh tâm kiến tánh. Chúng ta là những người niệm Phật, có cần cầu minh tâm kiến tánh hay không? Cũng là cầu minh tâm kiến tánh. Chẳng qua là danh từ minh tâm kiến tánh của chúng ta khác nhau. Chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn tức là minh tâm kiến tánh. Trong giáo hạ thì gọi là đại khai viên giải. Đại khai viên giải cũng là minh tâm kiến tánh. Danh từ tuy có khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng, cũng đều là khôi phục lại tánh đức của chính mình. Bồ Đề là trí huệ vô lượng. Thực tế là đức năng vô lượng, đều là tự tánh. Nếu chúng ta đã nhận rõ phương hướng và đã nhận rõ mục tiêu, thì trong đời này nhất định có được thành tựu. Không thể đi sai phương hướng, không thể rời khỏi mục tiêu. Cho nên chúng ta học Phật luôn luôn phải nhớ kỹ điều này. Trong xã hội hiện nay, đối với người học Phật mà nói, mỗi bước đều là cạm bẫy, mỗi bước đều là hầm lửa. Quý vị nhất định phải có trí huệ nhãn thì mới thấy được rõ ràng, không đến nỗi bị đọa lạc, không đến nỗi bị hãm hại. Quý vị phải hết sức cẩn thận. Nên biết rằng thiện tri thức ít, ác tri thức thì nhiều. Trong ác tri thức có người thì chán ghét quý vị, cũng có người thì ưa thích quý vị. Nhưng quý vị phải ghi nhớ, người nào ưa thích quý vị cũng là ác tri thức. Họ đến cung kính quý vị, cúng dường quý vị, là làm cho quý vị mê hoặc điên đảo. Khiến cho quý vị đổ vào trong tình thức hoàn toàn mất hết trí huệ. Còn chân chánh thiện tri thức, quý vị thân cận với họ, họ nói những lời khó nghe. Tại vì sao? Vì mỗi ngày họ nói lỗi lầm của quý vị. Đó mới là chân chánh thiện tri thức. Tự mình không biết lỗi lầm của mình, người ta đến đánh thức chúng ta. Đây là việc tốt, chúng ta phải nên cảm kích họ. Thế nhưng hiện nay có rất nhiều người thường bị người ta nói lỗi lầm của mình mà lại rất hận họ, nói họ mỗi ngày gây phiền phức cho mình, nên xa lìa thiện tri thức. Còn những người thường đến nịnh hót quý vị, chiều theo ý quý vị, họ nói những lời rất dễ nghe thì quý vị cho là người tốt. Thật ra người này mới là thật sự đến hãm hại quý vị, nhưng quý vị hoàn toàn không biết mà lại thân cận ác tri thức, xa lìa thiện tri thức, thì quý vị làm sao có được thành tựu? Cho nên mục tiêu và phương hướng của chúng ta nhất định phải chính xác. Kế tiếp là nguyện sanh ngã quốc, tức nguyện sanh Tây Phương tịnh độ. Cho nên chúng ta hồi hướng là hồi hướng chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề và hồi hướng thực tế, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì chúng ta nhất định được vãng sanh tịnh độ. Ý nghĩa của những câu này quý vị có hiểu hay không? Nếu tâm lượng quá nhỏ hẹp, lúc nào cũng nghĩ đến cá nhân mình, dù có hết thảy thiện căn, tâm tâm hồi hướng cũng không được vãng sanh. Tâm lượng phải rộng lớn như 48 nguyện của A Di Đà Phật phổ độ pháp giới tất cả chúng sanh. Trong pháp giới tất cả chúng sanh, không phân chủng loại, không phân dân tộc. Quý vị hãy đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thì quý vị sẽ biết được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, mỗi một nhân vật là đại biểu cho một chủng tộc lớn. Trong một chủng tộc lớn lại không biết có bao nhiêu dân tộc nhỏ. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là văn hóa đa nguyên. Đêm hôm qua tôi vừa trở về đây thì có cư sĩ Lý Văn Hoa đem một dĩa VCD, tôi liền mở ra xem, là nói về những hoạt động văn hóa đa nguyên, tức là làm một cuộc giới thiệu những hoạt động của chúng tôi ở Tăng Gia Ba và Úc Châu trong suốt hơn một năm nay, giới thiệu được rất hay. Hôm nay có mấy vị đồng tu đến gặp tôi, tôi nói với họ cái đề mục này quá hay. Tôi hỏi họ, quý vị có thể nghĩ ra đề mục nào hay hơn nữa hay không? Họ cũng suy nghĩ rất lâu, không có trả lời. Thật ra đề mục này rất hay, chính là văn hóa đa nguyên. Văn hóa đa nguyên là gì? Là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm thực hiện ở Tân Gia Ba. Quý vị nghĩ xem cái đề mục này có hay hay không? Đề mục nhỏ chính là hoạt động của văn hóa đa nguyên. Chúng tôi hoạt động văn hóa đa nguyên ở Tân Gia Ba và Úc Châu. Giảng như vậy thì mọi người hoàn toàn hiểu rõ Phật Pháp chính là văn hóa đa nguyên. Văn hóa đa nguyên tức là Phật Pháp Đại Thừa. Tuy hai danh từ có khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Người Trung Quốc chúng ta gọi là Phật, còn người ngoại quốc thì gọi là Buddha. Phải làm sao đây? Nếu Buddha không phải là Phật, Phật không phải là Buddha, thì hai người này phải đánh nhau. Trong Phật môn chúng ta gọi là Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, còn người Úc Châu họ gọi là Văn Hóa Đa Nguyên, cũng là một sự việc. Cho nên tôi lần này sang Úc Châu, nghe nói ở Sydney có số đồng tu tâm họ lo lắng sao bây giờ Pháp Sư Tịnh Không không giảng Phật Pháp mà lại hoạt động Văn Hóa Đa Nguyên rồi. Tôi vừa nghe họ nói như vậy thì liền nghĩ đến người Trung Quốc chúng ta gọi là Phật, còn người ngoại quốc thì gọi là Buddha. Bây giờ Pháp Sư Tịnh Không không học Phật nữa mà đi học Buddha rồi. Ý nghĩa đều giống nhau như vậy, vì họ đã mê trong văn tự, gọi là văn tự chướng. Họ không hiểu là một sự việc. Quý vị hồi hướng là hồi hướng chúng sanh, những chúng sanh đó người ta gọi là Văn Hóa Đa Nguyên. Quý vị nên biết Văn Hóa Đa Nguyên chính là hồi hướng chúng sanh. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thật sự là như vậy. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rất nhiều không đồng chủng tộc, không đồng tôn giáo, không đồng văn hóa, không đồng phương hướng, phương thức sinh hoạt. Ngài dùng cách nào để dung hợp lẫn nhau? Ngài dùng trí huệ. Khiến cho mỗi một người đều có thể thật sự thế nhập Đại Phương Quảng. Đại là bản thể của vũ trụ vạn hữu, là bản thể của vũ trụ nhân sanh. Phương là hiện tướng của vũ trụ nhân sanh. Quảng là đức dụng của vũ trụ nhân sanh. Đối với Đại Phương Quảng mà hoàn toàn thông đạt hiểu rõ thì là dung hợp, thì là thực hiện Văn Hóa Đa Nguyên. Thực hiện là cái gì? Là Phật Hoa Nghiêm. Phật là người, là ta một người. Khi hoàn toàn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì gọi là Phật. Hoa là gì? Hoa là tỷ dụ. Thông đạt hiểu rõ hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta và thông đạt hiểu rõ tất cả sự vật thì gọi là hoa. Nghiêm là thọ dụng, là hưởng thụ, là trang nghiêm. Chúng ta gọi là sự hưởng thụ chân thiện mỹ huệ. Cho nên Phật Hoa Nghiêm tức là hiện nay gọi là Văn Hóa Đa Nguyên. Văn Hóa Đa Nguyên tức là Phật Hoa Nghiêm. Cùng một sự việc nhưng hai cách nói khác nhau mà thôi. Nay chúng tôi xin thay đổi cái danh xưng khác, gọi là Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm thực hiện tại Tân Úc. Tân Úc tức là Tân Gia Ba và Úc Châu. Chúng tôi hướng về những địa phương này sinh hoạt, khi mọi người vừa thấy thì liền sanh tâm hoan hỷ. Quý vị đồng tu hãy chú tâm mà suy nghĩ. Thế nhưng tu học Phật Pháp, đặc biệt là thời kỳ mạt Pháp, Đức Thế Tôn và chư Phật Như Lai chỉ dạy cho chúng ta phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc, nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Đây mới là thành tựu chân thật cứu cánh viên mãn. Nếu như chúng ta không cầu sanh tịnh độ, cho dù được nhập cảnh giới Phật Hoa Nghiêm, tương lai quý vị vãng sanh về Hoa Tạng thế giới, chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Bắt đầu từ viên giáo sơ trụ Bồ Tát, nếu ở Hoa Tạng thế giới tu hành, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, thì Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng phải mất thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới được thành Phật, là bắt đầu tính từ viên giáo sơ trụ. Nếu chưa chứng được viên giáo sơ trụ thì không tính. Còn như tính cả thời gian về trước, thì mỗi một người chúng ta sớm đều đã thành Phật. Trong đời quá khứ chúng ta tu hành trải qua vô lượng kiếp, không phải chỉ có ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nhưng điều không tính mà phải bắt đầu tính từ ngày chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Quý vị nên biết điều kiện chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát, phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là bắt đầu tính từ ngày đó. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta bây giờ cũng chưa đoạn kiến tư phiền não, còn người ta đã đoạn kiến tư phiền não, đã đoạn trần sa phiền não và phá một phẩm vô minh. Cho nên mới chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Còn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sự thù thắng đó không thể nghĩ bằng. Nếu không phải tu pháp môn niệm Phật thì chúng ta trong đời này không còn chút hy vọng nào cả. Đã đoạn kiến tư phiền não thì mới ra khỏi lục đạo. Đã đoạn trần sa phiền não thì mới siêu việt thập pháp giới. Quý vị nghĩ xem điều này rất khó khăn. Hạng người nào có khả năng ra khỏi lục đạo luân hồi? Phải đoạn kiến tư phiền não. Phật tại trong kinh đem nó quy nạp lại. Kiến phiền não tức là kiến giải sai lầm tam giới 88 phẩm, tư phiền não tức là tư tưởng sai lầm tam giới 81 phẩm. Chúng ta thật sự không có khả năng phá được một phẩm nào. Điều này tự mình hãy suy nghĩ thì biết được. Suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung, kể cả lúc ngủ cũng nằm mộng, trong giấc mộng cũng suy nghĩ lung tung. Quý vị nghĩ xem có phương pháp gì không để mới biết tự mình nghiệp chướng tạp khí sâu nặng. Quý vị không có giác ngộ. Nếu quý vị thật sự giác ngộ thì quý vị nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Nghĩ đến trạng huống đó, đời sau nhất định đọa vào tam đồ. Vào trong tam đồ thì dễ, muốn ra thì rất khó. Nếu muốn tránh khỏi khổ báo của tam đồ lục đạo thì nay chỉ có một phương pháp: nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Ngoại trừ phương pháp niệm Phật này ra, không có biện pháp thứ hai. Kế tiếp là nải chí thập niệm, tức là mười niệm. Có rất nhiều cách giảng. Trong Quán Kinh có dạy cụ túc thập niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Mười niệm này từ trên mặt chữ mà xem, tức là mười câu danh hiệu A Di Đà Phật. Trước kia khoảng 4-5 năm trước, tôi cũng ở tại đây giảng kinh, đã truyền thọ thập niệm pháp cho các đồng học. Các đồng học nhất định phải tu, tuyệt đối không thể quên. Tất niệm 10 câu Phật hiệu, niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn tôi khuyên quý vị niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Niệm 10 tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một hơi niệm hết 10 tiếng. Bên trong không có xen tạp một vọng niệm nào. Tu thập niệm pháp này tuy thời gian rất ngắn, nhưng đích thật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Một ngày phải niệm bao nhiêu lần? Tôi đề nghị cho các đồng tu phải niệm 9 lần. Không thể ít hơn 9 lần. Niệm lần thứ nhất là buổi sáng lúc quý vị thức dậy, sau khi súc miệng rửa mặt. Trong nhà có thờ tượng Phật thì chắp tay ở trước tượng Phật. Nếu không có thờ tượng Phật thì mặt hướng về phía tây niệm một lần. Thời gian rất ngắn, không dài, cũng không cần, cũng không làm trễ nải công việc của quý vị. Bất luận quý vị bận rộn công việc như thế nào cũng không làm trễ nải. Tại vì sao? Vì chỉ mất thời gian một phút mà thôi. Chí tâm tinh ương, chí tâm tinh ưa, dùng chí tâm trong thời gian rất ngắn thì được, thời gian dài thì không được. Nếu thời gian dài thì sẽ có vọng niệm nổi dậy. Tu thập niệm pháp này rất hay, chỉ cần quý vị mỗi ngày theo thực hành, suốt đời quý vị thực hành không thiếu một lần thì nhất định được vãng sanh tịnh độ. Quý vị phải thường quân tu như vậy. Đây là niệm lần thứ nhất. Ban đêm trước khi đi ngủ niệm một lần. Đây là lần thứ hai. Mỗi ngày quý vị ăn ba bữa cơm, trước khi ăn cơm thì chắp tay, không cần niệm chú cúng dường, mà là niệm A Di Đà Phật. Niệm 10 tiếng A Di Đà Phật. Ba bữa cơm niệm 3 lần, cộng lại thì có 5 lần. Ngoài ra 2 lần là quý vị đi làm. Lúc quý vị đi đến sở làm, trước khi bắt đầu làm công việc, quý vị ngồi trong văn phòng chắp tay niệm 10 tiếng Phật hiệu rồi bắt đầu làm công việc. Đến khi sắp tan sở lại niệm một lần. Cho nên buổi sáng đi làm và lúc tan sở, buổi chiều đi làm và lúc tan sở là 4 lần, tổng cộng tất cả 9 lần. Phải nuôi thành thói quen như vậy. Một ngày niệm 9 lần không thể thiếu được. Nếu có dư thì giờ thì niệm nhiều hơn càng tốt, không thể giảm bớt. Mỗi ngày niệm 9 lần là tối thiểu, không thể thiếu được, thiếu một lần cũng không được. Mỗi ngày y theo mà niệm thì có công đức, cái công đức này có thể đem hồi hướng. Cho nên niệm 10 tiếng Phật hiệu thời gian rất ngắn, trong Quán Kinh gọi là cụ túc thập niệm. Thập niệm pháp này nhất định là có chí tâm tinh ưa. Tại vì sao? Vì không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Từ chỗ này quân tu thành thói quen, nuôi thành thói quen niệm Phật. Trong kinh văn nói nải chí thập niệm, hai chữ nải chí là nói ít nhất, ít nhất quý vị phải có công phu tu học như vậy. Vào đời nhà Thanh, thời kỳ Càn Long, có pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh Ngài cũng đề xướng tu thập niệm pháp. Ngài truyền dạy tu thập niệm pháp đó là cho những người có công việc rất bận rộn, không có thì giờ tụng niệm khóa sáng tối. Ngài dạy niệm hết một hơi là một niệm, phải niệm hết 10 hơi gọi là thập niệm. Trong một hơi niệm câu Phật hiệu không kể nhiều hay ít. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hết một hơi gọi là một niệm. Đây cũng là một phương pháp rất hay. Còn tôi thì dạy cho quý vị phương pháp niệm 10 tiếng Phật hiệu. Có rất nhiều vị đồng tu đã thực hành, cảm thấy còn hay hơn niệm hết 10 hơi tu thập niệm pháp đó còn thù thắng hơn. Tại vì sao? Vì quý vị niệm trong thời gian rất ngắn, trong một ngày, cách thời gian không lâu thì quý vị phải niệm một lần. Mỗi ngày niệm 9 lần, không thiếu lần nào. Còn buổi sáng và tối tu thập niệm pháp đó, thời gian thì dài. Cho nên công khóa càng tập trung thì càng thu được hiệu quả. Như chúng tôi dạy cho quý vị phương pháp giảng kinh, thì như quý vị học giảng đoạn kinh văn này thì quý vị mỗi ngày phải giảng một lần, mỗi ngày giảng, mỗi một tuần giảng 7 lần, tập trung huân tu thì sẽ thu được hiệu quả rất thù thắng. Nếu một tuần chỉ giảng một lần, tuần sau lại giảng đoạn kinh văn khác thì quý vị sẽ quên hết đoạn kinh văn phía trước. Nếu mà cứ tiếp tục giảng đoạn kinh văn phía sau thì sẽ cảm thấy lúng túng, không dễ gì có được thành tựu. Khi tôi còn học giảng kinh, tôi tự hạn định cho mình, như tôi học bộ kinh này phải mất thời gian rất ngắn, đem nó giảng hết 10 lần, tập trung giảng bộ kinh này thì sẽ rất có hiệu quả. Nhất tâm chuyên giảng bộ kinh này thì quý vị sẽ không có phân tâm. Trong suốt 40 năm giảng kinh, tôi chưa từng có gián đoạn. Những vị pháp sư giảng kinh đều là tiền bối của tôi ở Tân Gia Ba. Có pháp sư Long Căn, ngài là tiền bối của tôi, và pháp sư Diễn Bồi cũng là tiền bối của tôi. Hai vị này là pháp sư chuyên giảng kinh. Nhưng nếu luận thời gian giảng kinh mà nói thì thời gian giảng kinh của tôi dài hơn của họ. Vì tôi mỗi ngày đều giảng, đã từng có một thời gian suốt trong 3 năm mỗi ngày giảng 3 lần, buổi sáng giảng, buổi trưa giảng, buổi tối giảng, một ngày giảng 3 lần, khoảng suốt thời gian 3 năm giảng kinh. Một tuần giảng kinh có gần 30 tiếng đồng hồ. Cho nên nếu không tập trung học giảng như vậy thì rất khó thành tựu. Hạng phàm phu nhất định là có vọng tưởng, việc gì cũng không lo nhưng vẫn có vọng tưởng. Khó quá, khó quá. Biện pháp khắc phục vọng tưởng của mình duy chỉ có một phương pháp của tôi, chính là giảng kinh. Bởi vì lúc không giảng kinh thì quý vị phải chuẩn bị bài giảng, chuẩn bị xong rồi thì mới giảng cho người khác nghe. Giảng xong rồi lại phải chuẩn bị đoạn kinh văn kế tiếp, phải tham khảo những tài liệu chú giải khác. Cho nên tôi dùng cái phương pháp này khiến cho tôi không có thời gian nổi dậy vọng tưởng. Phải luôn luôn tự ép buộc mình, không để cho mình giải đãi. Thế vừa lười biếng thì là phiền phức, rất khó hồi đầu. Cho nên nhất định phải dùng phương pháp ép buộc mình. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nêu ra một câu hỏi. Câu hỏi này cũng đáng được cho chúng ta làm tham khảo, hoặc là có người nghi vấn. Trong đoạn kinh văn này chỉ nói nải chí thập niệm. Chứ không có nói nải chí thập niệm, niệm A Di Đà Phật. Không có nói niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại nói thập niệm này chính là niệm A Di Đà Phật? Niệm danh hiệu của Phật khác không được hay sao? Niệm danh hiệu của Bồ Tát khác không được hay sao? Cũng là thập niệm. Ngài giải đáp cũng rất hay. Trong thập niệm, chữ niệm này tức chỉ khẩu niệm, niệm danh hiệu Phật. Có đúng như vậy không? Văn tự của Trung Quốc, nếu là nói về văn tự, chữ niệm này là do hai chữ kiên và tâm hợp thành. Tức trong tâm có Phật mới gọi là niệm, không nhất định ở nơi miệng niệm. Thế nhưng đích thật là có chứng cứ. Kinh Vô Lượng Thọ có năm loại bản nguyên dịch. Trong bản dịch đời nhà Tống thì đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng. Đoạn kinh văn của bản dịch đời nhà Hán nói như vậy: sở hữu chúng sanh, cầu sanh ngã sát, niệm ngô danh hiệu, phát chí thành tâm, kiên cố bất thối. Đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng. Đoạn kinh văn này là do A Di Đà Phật tự mình nói. Cầu sanh ngã sát tức là cầu sanh về cõi nước của A Di Đà Phật, niệm ngô danh hiệu tức là niệm danh hiệu của A Di Đà Phật. Cho nên chúng tôi dùng đoạn kinh văn này để chứng minh, thì khẳng định thập niệm này nhất định là niệm A Di Đà Phật, không phải là niệm những danh hiệu của Phật khác. Đây là chúng tôi trích trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ của bản dịch đời nhà Tống có thể làm chứng minh. Tại trong Kinh Bát Chu Tam Muội cũng có nói rất rõ ràng. Trong Kinh Bát Chu Tam Muội cũng là đề xướng trì danh niệm Phật. Trong kinh văn nói rằng: nhĩ thời A Di Đà Phật, ngữ thị Bồ Tát ngôn, dục lai sanh ngã quốc giả, thường niệm ngã danh, mạc hữu hưu tức, như thị đắc lai sanh ngã quốc. Đoạn kinh văn này cũng là do A Di Đà Phật tự mình nói. Niệm danh hiệu của Ngài cho nên trong kinh nói rất rõ ràng, đều là dạy trì danh niệm Phật, không phải quán tưởng, không phải quán tưởng, cũng không phải thật tướng. Vì sao phải nói những lời này? Vì sợ mọi người niệm Phật khởi lòng nghi hoặc, cũng là giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính. Nghi hoặc là sự chướng ngại lớn nhất của hàng Bồ Tát tu học. Trong Quán Kinh Hạ Phẩm Hạ Sanh Chương là dạy cho chúng ta trì danh niệm Phật. Trong thập lục Quán Kinh dạy như vậy. Quý vị nên biết Phật thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết. Người thế gian chúng ta cái nào hay nhất là để ở phía sau cùng. Cho nên Phật thuận theo người thế gian chúng ta cũng có cách phân biệt chấp trước như vậy. Ngài đem pháp môn thù thắng nhất để ở sau cùng. Chúng tôi đọc trong kinh Hoàng, trong kinh Lăng Nghiêm, 25 viên thông chương trong kinh Lăng Nghiêm là nói 25 vị Bồ Tát đứng ra làm đại biểu. Các ngài vì chúng ta nói rõ sự tu hành của mình được chứng quả như thế nào. Mỗi một vị nói ra sự tu học từng trải của mình để cho chúng ta làm tham khảo, cũng là đem pháp môn thù thắng nhất để sau cùng. Chúng ta vừa xem thì liền biết được, cũng như hát tuồng vậy, tiết mục áp chót tức là phần hay nhất chắc chắn là ở sau cùng. Nếu phần hay nhất ở phía trước thì mọi người xem xong rồi, đến phần sau cùng không hay thì mọi người không muốn xem nữa, đều ra về. Phần sau cùng không cần hát nữa. Cho nên phần hay nhất chắc chắn là ở sau cùng, để cho mọi người thưởng thức từ từ. Phần hay nhất ở sau cùng thì mọi người ở lại xem phần sau cùng. Phật thuyết pháp cũng là như vậy, pháp môn thù thắng nhất ở sau cùng. Nếu y theo thứ tự mà sắp xếp thì Quan Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông phải sắp xếp ở ngôi thứ hai, nhưng Phật đem pháp môn tu học của Quan Thế Âm Bồ Tát sắp ở sau cùng. Đây tức là nói rõ pháp môn này thù thắng nhất. Còn Đại Thế Chín Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương theo lẽ phải sắp ở ngôi thứ 23, thuận theo thứ tự của họ là lục căn, lục trần, lục thức, thất đại. Y theo thứ tự này mà sắp xếp. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương là thuộc về căn đại, trong thất đại địa thủy hỏa phong không kiến thức, thì kiến là căn, tức là căn đại. Theo lẽ phải sắp ở phía trước thức đại. Thức đại là do Di Lặc Bồ Tát làm đại biểu, cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát phải sắp ở phía sau, ở phía trước Di Lặc Bồ Tát. Thế nhưng sự sắp xếp thứ tự trong kinh Lăng Nghiêm không phải là thuận theo thứ tự này, mà là căn đại sắp ở phía ở ngôi thứ 24, đem thức đại của Di Lặc Bồ Tát sắp ở phía trước căn đại. Đại Thế Chí Bồ Tát ở ngôi thứ 24, Quan Thế Âm Bồ Tát đặt ở ngôi thứ 25. Cho nên những người thông thường đọc kinh Lăng Nghiêm đều không có chú ý đến điểm này, chỉ nhìn thấy pháp môn đặc biệt của Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không nhìn thấy pháp môn đặc biệt của Đại Thế Chí Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát ở ngôi thứ 2 nay được xếp ở ngôi thứ 25, sự cách ly quá xa, cho nên vừa nhìn thì biết ngay. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát chỉ là đổi một vị trí, vì sự cách ly quá gần cho nên rất nhiều người không chú ý đến. Trong 25 viên tông chương có hai pháp môn đặc biệt, không phải là một pháp môn. Rất nhiều người không có chú ý đến, nghĩ rằng chỉ có một pháp môn đặc biệt, không biết có hai pháp môn đặc biệt, là có hai pháp môn đặc biệt. Trong hai pháp môn đặc biệt này, vì sao không đem pháp môn niệm Phật sắp ở sau cùng, mà lại đem Nhĩ Căn Viên Thông sắp ở sau cùng? Nghĩa là thế nào? Vì pháp môn của Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là khế hợp căn cơ của chúng sanh trong Ta Bà thế giới. Như Văn Thù Bồ Tát, khi Ngài chuyển chọn pháp môn Viên Thông, có nói rõ giáo thể ở cõi này âm văn thanh tịnh nhất, nhĩ căn của chúng sanh trong Ta Bà thế giới là lợi nhất, trong lục căn thì nhĩ căn lợi nhất. Cho nên nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát là khế hợp căn cơ của chúng sanh trong Ta Bà thế giới. Còn pháp môn niệm Phật của Đại Thế Chí Bồ Tát là khế hợp căn cơ của chúng sanh tận hư không pháp pháp giới. Đó là đạo lý như vậy. Cho nên đèn pháp môn niệm Phật sắp ở phía trước nhĩ căn viên thông. Pháp môn niệm Phật là khế hợp căn cơ của tất cả chúng sanh. Niệm Phật phải niệm như thế nào? Phải nên tuân theo những lời dạy của đoạn kinh văn này. Thật sự phải có chí tâm, không hoài nghi, không xen tạp mới gọi là chí tâm. Phải niệm liên tục không ngừng. Cho nên những người chuyên tu pháp môn niệm Phật, suốt ngày đến tối chỉ niệm một câu Phật hiệu liên tục không ngừng, ngày đêm không gián đoạn, họ thật sự niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Những người niệm Phật như vậy thì họ nhất định được vãng sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Cho nên những người thượng bối có đại phước báo, họ không cần làm việc suốt ngày đến tối, công việc của họ là niệm Phật. Còn những người trung bối thì không có phước báo lớn như vậy, họ vẫn phải chăm lo cuộc sống của mình, tức là họ vẫn phải đi làm tự nuôi sống mình. Còn những người thượng bối thì có người khác nuôi họ. Thật là quá thù thắng. Cho nên những vị đồng tu xuất gia, quý vị đều là những người thượng bối, có người khác cúng dường cho quý vị. Nếu quý vị không tinh tấn mà niệm Phật thì sẽ có lỗi với họ. Quả nhiên quý vị thật sự được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả những người cúng dường cho quý vị, họ đều có phước, họ thật sự tu được phước, đã trồng được phước. Nếu quý vị không được vãng sanh nhưng họ cũng không mất đi sự cúng dường, đời sau quý vị phải trả nợ, nghĩa là thí chủ một hạt gạo lớn như nửa tu di, đời này không liễu đạo, mang lòng đội sừng trả. Nhân quả là thông ba đời. Nhất định là có báo đền. Cho nên khi chúng ta đã là người xuất gia, chọn lấy con đường này, quý vị chọn lấy con đường này tức là quý vị thật sự có huệ nhãn. Quý vị phát tâm xuất gia là có đại phước báo, có người cúng dường cho quý vị. Quý vị phải tinh tấn tu hành, báo đáp cái ơn của thí chủ. Quý vị phải thật sự liễu đạo. Học giảng kinh, giảng kinh cũng là tu giới, tu định, tu huệ. Y theo phương pháp tu học chính là trì giới. Y theo phương pháp nhất tâm chuyên chú chính là tu định. Quý vị đọc tụng, quý vị diễn giảng, mỗi ngày cảnh giới khác nhau, đó là trí huệ, thì đã tương ứng với tam học giới định huệ. Niệm Phật không thể ít hơn, tối thiểu phải niệm đủ 10 niệm xưng niệm A Di Đà Phật. Phải có chí tâm xưng niệm như chúng tôi giảng kinh. Trước khi giảng kinh, mọi người đều chắp tay sướng bài kệ tán Phật. Những pháp sư giảng kinh chúng tôi thì tu thập niệm pháp, còn tôi thì chắp tay niệm 10 tiếng A Di Đà Phật, chí tâm chuyên niệm 10 tiếng Phật hiệu. Sau khi giảng kinh xong, Quý vị mọi người đi đọc bài kệ hồi hướng, còn tôi thì chắp tay chí tâm niệm 10 tiếng Phật hiệu. Nhưng vì chúng tôi giảng kinh, sau khi giảng kinh xong đều phải niệm Phật. Mọi người cũng niệm Phật. Sau khi niệm Phật xong thì đọc bài kệ hồi hướng cũng được. Lại có những trường hợp khác, sau khi giảng kinh xong mọi người không niệm Phật, không niệm Phật chỉ đọc bài kệ hồi hướng. Còn những pháp sư giảng kinh chúng tôi thì niệm A Di Đà Phật. Niệm Phật không thể gián đoạn. Từ xưa đến nay, những vị pháp sư giảng kinh và làm chú giải giảng đến đoạn kinh văn này, họ đối với đoạn kinh văn này có rất nhiều cách giải thích khác nhau. Những cách giải thích của họ chúng tôi cũng phải hiểu. Nếu như không hiểu thì trong tương lai khi đọc đến đoạn kinh văn này thì chúng tôi làm sao giảng giải cho người khác nghe? Chúng tôi giảng sai thì sao? Vì vậy chúng tôi phải giảng giải hoàn toàn chính xác. Cho nên có những nghi hoặc thì nhất định phải hỏi. Nhất định phải tiêu trừ những nghi hoặc của mình thì công phu của chúng ta mới được đắc lực. Không nên sợ làm phiền người khác, không dám hỏi. Có lúc quý vị nêu ra câu hỏi thì quý vị cũng có công đức rất lớn. Tại vì sao? Vì vẫn có rất nhiều người họ có những nghi vấn đó nhưng họ không dám hỏi. Này quý vị, thay họ nêu ra câu hỏi, khi được giải đáp thì mọi người đều hiểu rõ. Người nêu ra câu hỏi có công đức. Học vấn tức là vừa học vừa hỏi. Chúng ta phải thường học tập, phải thường học hỏi. Như trong giảng đường đông người, quý vị lúc quý vị hỏi sợ có lúc chúng tôi nghe không rõ. Nếu quý vị có câu hỏi, chỉ cần là những câu hỏi trong bổn kinh, chúng tôi sẽ giảng giải những câu hỏi của quý vị. Quý vị có thể viết trên giấy để trên giảng đài. Chúng tôi sẽ lợi dụng lúc giảng kinh thì sẽ giải đáp những câu hỏi của quý vị, và cũng có thể giải đáp những thắc mắc của tất cả mọi người. Cổ đức có nói, các ngài giảng về thập niệm là y thập pháp khởi thập niệm, không phải nói xưng danh. Nhưng vừa rồi chúng tôi đã giảng, chúng tôi nói xưng danh thập niệm là có căn cứ. Trong năm loại bản nguyên dịch thì trong bản dịch của đời nhà Trống là chứng minh cụ thể nhất. Nhưng vào thời xưa, các vị cổ đại đức giảng kinh có thể thấy được năm loại bản nguyên dịch thì không nhiều. Quý vị nên biết, vào thời xưa, đại đa số kinh điển đều do người sao chép. Từ đời nhà Tống về sau mới có bản in bằng gỗ. Nhưng bản in bằng gỗ số lượng phát hành cũng rất ít. Người có cơ hội thấy được năm loại bản nguyên dịch cũng là chuyện rất khó. Đời nhà Tống có cư sĩ Vương Long Thơ chuyên tu tịnh độ. Ông làm bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Ông chỉ thấy được 4 loại bản nguyên dịch, nhưng ông không thấy được Đại Bảo Tích Vô Lượng Thọ Hội của bản dịch đời nhà Đường. Không như hiện nay, kỹ thuật ấn loát phát triển, hầu như mỗi một gia đình trong nhà của mình đều có một bộ Đại Tạng Kinh. Hiện nay chúng ta rất dễ thấy được, vào thời xưa rất khó thấy được. Cho nên nếu họ không thấy được bản dịch của đời nhà Tống thì họ sẽ khởi tâm hoài nghi. có phải là chỉ thập niệm của Di Lặc Bồ Tát đã hỏi phải không? Điểm này xưa kia chúng tôi ở tại đây đã giảng qua, cũng là giảng một hội trong kinh Đại Bảo Tích, tức phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, cũng gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh. Di Lặc Bồ Tát tại trong kinh này có hỏi, Ngài hỏi: cụ túc như thị niệm, tức đắc vãng sanh an dưỡng quốc độ, phàm hữu thập niệm, hà đẳng vi thập. Kế tiếp là nói ra từng điều cho chúng ta. Cho nên có người đọc đến đoạn kinh văn này, thấy có thập niệm thì nghĩ rằng là thập niệm của Di Lặc Bồ Tát đã hỏi. Vì vậy thập niệm của Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật thì do Thích Ca Mâu Ni Phật giải đáp. Chúng ta cũng phải nên biết đây cũng là tài liệu tham khảo rất hay cho người niệm Phật chúng ta. Nếu như chúng ta đầy đủ 10 niệm của Di Lặc Bồ Tát, xin thưa với quý vị, quý vị nhất định là thượng thượng phẩm vãng sanh. Thế nhưng 10 niệm của Di Lặc Bồ Tát mà có thể cùng với hiện nay chúng ta, hiện nay chúng tôi đang giảng 10 niệm dung hợp với nhau, dung hợp như thế nào? Buổi giảng lần sau chúng tôi sẽ trình bày tường tận cho quý vị. Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay, một là tất cả là một. Mỗi một tiếng Phật hiệu đều đầy đủ 10 niệm của Di Lặc Bồ Tát hỏi. Mỗi tiếng Phật hiệu đều đầy đủ, cho nên niệm có lý niệm, có sự niệm, niệm niệm đầy đủ 10 niệm của Di Lặc Bồ Tát, đó là lý niệm. Công phu niệm Phật này thì sâu. Đại sư Ngẫu Ích có nói, phẩm vị cao thấp là quyết định ở tại công phu sâu hay cạn. Quý vị muốn có công phu sâu thì mỗi ngày quý vị phải tu thập niệm pháp. Cách tu thập niệm pháp này là do tôi giới thiệu cho quý vị. Mỗi ngày niệm 9 lần, mỗi ngày, mỗi một tiếng Phật hiệu đều đầy đủ cảnh giới của Di Lặc Bồ Tát đã hỏi. Quý vị nhất định là thượng thượng phẩm vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tam bối, quý vị thuộc về thượng bối, là thượng bối vãng sanh, sanh vào thật tướng thật báo trang nghiêm độ, hoa nở thấy Phật. Đó là sự thù thắng không thể nghĩ bằng. Cho nên chúng tôi giảng đến đoạn kinh văn này phải giảng giải tường tận, dùng thêm một ít thì giờ giảng cho rõ ràng. Tuy nay chúng ta làm không được, nhưng tâm đã hâm mộ. Thật tại mà nói, chúng ta làm không được, thèn chốt là ở nơi chúng ta có khắc phục được tạp khí và vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình hay không. Quả nhiên chúng ta khắc phục được, Phật tại thế gian này đã nói tất cả các pháp chúng ta đều có thể làm được. Nếu người thế gian chúng ta làm không được thì Phật tuyệt đối không nói. dù Phật có nói cũng không có nghĩa ý nghĩa gì. Nói rồi chúng ta không làm được, hà tất phải nói? Cho nên Phật nói tất cả các pháp chúng ta đều có thể làm được, thì Phật mới là đại từ đại bi. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.